là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận tháo gỡ nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tiếp đó là phản ánh tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính, phòng chống tham nhũng và sơ kết cải cách tư pháp 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tập trung làm rõ những nguyên nhân hạn chế, những vụ việc cụ thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc tập trung đông người, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Sự suy thoái tư tưởng của một số cán bộ đảng viên, tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm để giải quyết các hạn chế trong thời gian tới. Ủy ban dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp thành viên đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì phiên họp. Kinh tế xã hội 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng trưởng khá như chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 52%, thu ngân sách tăng 20%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 8,5%. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, các cấp các ngành các địa phương cần bám sát các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 02, kịch bản điều chỉnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của Ủy ban dân tỉnh để tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tuần qua, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, có những biện pháp phòng dịch phù hợp, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh đã gặp mặt đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham gia đợt công tác lần này, tỉnh Yên Bái có 30 cán bộ y bác sĩ hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương gồm 20 người, gồm 5 bác sĩ, 13 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên. Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 10 bác sĩ, 5 điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã cử 7 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. 4 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. 1 đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch nóng nhất của cả nước hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh bày tỏ sự xúc động, cảm phục và lòng tự hào trong buổi gặp mặt đoàn công tác gồm các y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh Yên Bái lên đường chung tay cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng chí mong muốn cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh sẽ đoàn kết, tận tình giúp đỡ tỉnh bạn thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước, lượng người nhất là công dân ở nhiều nơi trở về địa phương ngày một đông. Chính vì vậy, những lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra vào địa bàn đang phải căng mình làm nhiệm vụ. Không quản ngại ngày hay đêm, thời tiết nắng nóng, những thành viên của các chốt kiểm dịch duy trì chế độ trực 24/24 giờ để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, điều tra dịch tễ đối với người và phương tiện đi từ ngoài tỉnh vào địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức, nhưng những thành viên liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 đóng tại nút giao IC12 thuộc địa phận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vẫn phải làm việc dưới lán với tấm bạt che tạm. Đây là nơi có lượng người và phương tiện qua lại đông nên đòi hỏi cường độ làm việc của các thành viên lại càng cao. Tuy nhiên các thành viên tại chốt luôn tận tụy với công việc. Anh Lê Ngọc Nam, dân quân tự vệ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Chúng tôi vẫn phải khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng đồng chí. Khi tiếp xúc với mọi người cũng rất lo lắng vì sợ bị nhiễm dịch. Cũng thấy trong anh em thì cũng rất lo lắng luôn về tất cả vấn đề gia đình.
Còn tại chốt kiểm dịch thuộc khu vực km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại từ các tỉnh lân cận vào địa bàn khá đông. Do vậy, chốt kiểm dịch chia làm 3 ca, mỗi ca có 6 người, gồm 2 nhân viên y tế, 2 người là dân quân địa phương hoặc cán bộ chiến sĩ quân đội, 1 cảnh sát cơ động và 1 người là cảnh sát giao thông. Làm việc trong điều kiện thời tiết nóng nực nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên của chốt không một phút lơ là chủ quan để lọt bất cứ một trường hợp nào vào địa bàn mà không được đo thân nhiệt hoặc khai báo y tế. Trung úy Hoàng Đình Của, cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình cho biết.
Cùng với toàn dân là chống dịch như chống giặc thì anh em cũng đã quyết tâm hoàn thiện cái nhiệm vụ mà cấp trên được giao phó và nhân dân giao phó, bám địa bàn cơ sở và dừng hết tất cả những cái phương tiện mà trong tỉnh đi ra ngoài và quay về hoặc là từ các địa bàn khác vào trong tỉnh để kiểm tra và đo thân nhiệt toàn bộ. Không bỏ lọt, anh em cố gắng là không bỏ lọt các phương tiện mà từ ngoài vào.
Mặc dù còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt, nhưng các thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, luôn tận tâm với nhiệm vụ được giao, không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Anh Phạm Ngọc Tâm, nhân viên y tế trung tâm CDC tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Mấy ngày nay thì anh em rất vất vả trực chốt, các thứ là xe nào cũng phải vẫy để kiểm tra, để đỡ tránh bỏ sót. Thời tiết thì nắng nóng thế này nhưng mà anh em vẫn phải ra đứng để vẫy lại về khai báo y tế mà lượng người đi qua thì đông lắm, xe cộ các kiểu thứ đấy, đâm ra thì nó cũng căng thẳng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều tháng qua Yên Bái đã duy trì hoạt động nghiêm ngặt 9 chốt kiểm dịch trên toàn địa bàn. Các chốt kiểm dịch có sự tham gia của các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cán bộ y bác sĩ ngành y tế, thanh tra giao thông và lực lượng dân quân địa phương hoặc quân đội nơi sở tại. Những lực lượng này luôn túc trực 24/24 giờ, chia làm 3 ca, vừa phân luồng giao thông, lấy thông tin y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn. Anh Nhâm Tuấn Hưng, tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình hàng ngày làm việc thì em thấy là các anh bên y tế, công an và bên quân đội thì là làm việc rất là vất vả. Các anh điều tiết xe này là để vào người ta khai báo y tế, tránh cho ấy mình. Thứ hai là làm đây là cũng là cái thời gian người ta làm nó vất vả, nó không cố định được, là cả ngày lẫn đêm, như là mưa gió là như là cũng phải đứng ra ngoài để hết ăn uống, nói chung là nhiều lúc là nó không được đúng bữa hay là khi là không được ăn hay phải nhịn đấy, là để phải làm cái dịch này chốt này. Thế là tôi thấy là trong cái quá trình là các anh bộ đội hay là các anh ấy này là rất là cẩn thận mà làm rất là chu đáo để tránh cho cái dịch cái vào tỉnh Yên Bái của mình, nhưng mà đến thời điểm này là rất là tốt. Nhưng mà nhờ các anh đến đây là Yên Bái mình mới đến bây giờ, nói chung là nó cũng là trong 4-5 tỉnh là không có dịch xảy ra trên tỉnh Yên Bình.
Tất cả 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đều được đặt tại các tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại đông. Mặc dù thành viên chốt mỏng nhưng trung bình mỗi ngày phải kiểm soát trên 5.000 trường hợp đi từ ngoài địa bàn vào tỉnh, trong đó có trên 1.000 lượt người đi từ vùng đang có dịch về địa phương. Không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các trường hợp di chuyển bằng phương tiện giao thông vào địa bàn để điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Với những nỗ lực của các chốt kiểm dịch, thời gian qua Yên Bái đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, góp phần cùng với toàn tỉnh ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đến nay Yên Bái là một trong số ít các địa phương trong cả nước chưa phát hiện trường hợp COVID-19 tại cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021 là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu kép mà tỉnh Yên Bái đang đặt ra. Tuy nhiên, hết tháng 6, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh mới chỉ đạt trên 51% so với kịch bản. đâu là nguyên nhân khiến công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm và giải pháp cho vấn đề này như thế nào? Phóng viên Thời sự đã có phản ánh sau.
Năm 2021, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao là trên 4.300 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao là trên 3.600 tỷ đồng. Sau nhiều nỗ lực, đến ngày 30 tháng 6, kết quả giải ngân toàn tỉnh đạt trên 1.860 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch vốn đã giao và đạt trên 42% tổng kế hoạch. Có 27 trên 50 đơn vị chủ đầu tư giải ngân không đạt so với kế hoạch, trong đó có 8 đơn vị không đạt do nguồn thu sử dụng đất không đáp ứng nhu cầu. Qua đánh giá, việc giải ngân vốn đầu tư công hiện vẫn còn chậm do công tác quy hoạch của một số địa phương còn hạn chế. Các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao vốn. Các dự án ODA hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh hiệp định vay nên chưa giải ngân được. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là các dự án trọng điểm còn chậm tiến độ. Trước thực tế trên, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh về nguồn vốn, về tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thu tiền từ đất, thành lập hội đồng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết thực hiện quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, tỉnh Yên Bái xác định cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách đền bù, thu hồi đất trong giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình dự án đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng:
Hiện nay thì Sở Tài nguyên Môi trường được giao chủ trì thì đã trình lên chỗ chúng tôi 3 cái văn bản sửa đổi. Một là cái hướng dẫn về công tác, tóm lại là thu hồi đất từ cái khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của giải phóng mặt bằng, thay dẫn hướng dẫn 01. Nội dung này thì hôm vừa rồi thì chúng tôi đã xem xét và cho ý kiến để sửa. Cái thứ hai là sửa đổi quyết định 17. Cái thứ ba là sửa đổi quyết định 19. Thì trong tuần này, đầu tuần sau chúng tôi cũng sẽ xem xét và cũng báo cáo trước 15 tháng 7 sẽ có 3 cái nội dung sửa. Đây là chúng ta tháo gỡ về mặt thủ tục trên cơ sở vận dụng tối đa các quy định của luật đất đai rồi các quy định của pháp luật có liên quan để chúng ta tháo bằng hết. Và ở đấy thì chúng tôi cũng đang rất đồng thuận với đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường là riêng đối với hồ sơ cái bản đồ địa chính ấy, khi có những cái giá khác mà phải điều chỉnh là ủy quyền luôn cho giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện làm luôn, chứ không bây giờ phải chạy về đến tận đây để tháo cái này ra.
Tại hội nghị trực tuyến với các chủ đầu tư và các sở ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, do chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều ngành sản xuất công nghiệp dịch vụ bị đình trệ, phải lựa chọn các giải pháp tăng cường và đẩy mạnh việc xây dựng cơ bản nhằm giải quyết được mục tiêu kép, đồng thời thực hiện đồng bộ linh hoạt các giải pháp để nhanh tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Theo đó, tỉnh sẽ kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm triển khai hoặc triển khai không đạt tiến độ sang các dự án đã hoàn thành, các dự án đã có khối lượng giải ngân, các dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh, đáp ứng được tiến độ thi công. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói:
Công chí chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường về rà soát, báo cáo lại Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân tỉnh để điều chỉnh bổ sung kịp thời những cái vướng mắc để chúng ta tháo gỡ, từ cái việc là định mức cho giải phóng mặt bằng cho đến cái việc là các thủ tục trong quá trình giải phóng mặt bằng, rồi là chuyển mục đích sử dụng đất. Yêu cầu là các đơn vị chủ đầu tư ấy, cấp tỉnh cấp huyện xây dựng phê duyệt hoặc là trình phê duyệt kế hoạch triển khai và kế hoạch giải ngân từng dự án đầu tư xây dựng, nhất là dự án khởi công mới. Trên cơ sở đó thì đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với kế hoạch triển khai dự án, bao gồm kể cả là điều chỉnh cơ cấu nguồn và đặc biệt là cắt giảm nguồn, cắt giảm vốn. Thì giao cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban chỉ đạo rà soát, cắt giảm, điều chỉnh nguồn, hay chúng ta gọi là đảo nguồn đấy, và điều chỉnh kế hoạch vốn đối với từng dự án phù hợp với tiến độ triển khai, rồi phù hợp với cái công tác mà giải phóng mặt bằng.
Thực tế cho thấy trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương, sở ngành liên quan đã nỗ lực vào cuộc phối hợp xử lý những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cho nhiều công trình trọng điểm để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Trong đó, 23 chủ đầu tư giải ngân đạt tiến độ đề ra. Nhiều công trình trọng điểm cũng đang bắt đầu giai đoạn thi công nước rút sau khi được bàn giao mặt bằng sạch. Theo ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, để giải ngân theo đúng kịch bản đề ra, từ nay đến hết năm 2021, thì cần có sự vào cuộc của các sở ngành, các chủ đầu tư.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn đặc biệt là việc phối hợp bố trí đủ nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và phục vụ thi công công trình trên địa bàn quản lý, kiên quyết thực hiện quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất đối với các cái trường hợp hộ gia đình có đất bị thu hồi không chấp hành quy định của pháp luật trong cái công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức triển khai thi công các cái dự án, tập trung đôn đốc và chỉ đạo các cái nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh, chủ động quyết liệt trong cái công tác giải ngân thanh toán và ưu tiên giải ngân thanh toán cho các cái nhà thầu, các cái gói thầu có cái tiến độ triển khai thực hiện tốt các công trình trọng điểm để đảm bảo cái tiến độ kịch bản đã đề ra ngay từ đầu năm 2021 cũng như là cái chương trình hành động số 18.
Để có những giải pháp căn cơ có mặt bằng sạch để thi công các công trình cũng như cải thiện việc thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất đang là vấn đề đặt ra, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình thời sự trước, phóng viên có phản ánh tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường từ những xe chở đất trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngay sau khi phóng sự được phát, các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng này. Còn về lâu dài vẫn cần sự phối hợp vào cuộc tích cực của các lực lượng liên ngành từ tỉnh xuống đến thành phố và sự chia sẻ của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Nhiều ngày nay, tình trạng các đoàn xe tải nối đuôi nhau chở đất chạy trên địa bàn thành phố đã giảm một cách rõ rệt, trả lại sự yên tĩnh trong lành vốn có của nhiều tuyến phố trên địa bàn. Có được kết quả này là sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái khi đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình dự án đang san tạo mặt bằng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông theo đúng hướng, tuyến, vị trí đổ thải đã được cấp phép. Ông Quản Trọng Sáng, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Yên Bái nói:
Quá trình thực hiện dự án thì đối với các công trình thực hiện thi công thì vẫn có những lúc để xảy ra chở quá khổ quá tải, thế rồi vương vãi ra đường tại vị trí thi công cũng như trên tuyến đường điểm đánh và điểm đổ. Thì cái này là thành phố chỉ đạo quyết liệt thực hiện lập biên bản và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm về môi trường, giao Ủy ban thành phố là giao trực tiếp cho các đơn vị xã phường có dự án trên địa bàn và phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị thành phố là lập biên bản vi phạm chính và xử lý theo đúng quy định.
Với những dự án công trình đang san tạo mặt bằng mà các đơn vị nhà thầu khi chở đất mà phương tiện không đảm bảo che chắn thùng cẩn thận để đất đá rơi vãi xuống đường thì các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo số liệu tổng hợp của đội cảnh sát giao thông công an thành phố, trong 7 tháng năm 2021, đội đã xử lý được 18 trường hợp xe chở quá tải, 60 phương tiện cơi nới thành thùng xe, xử lý 10 trường hợp xe chở đất có bạt che phủ nhưng vẫn để rơi vãi đất đá xuống đường với tổng số tiền xử phạt hơn 250 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của 16 trường hợp vi phạm. Đại úy Nguyễn Văn Truyền, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái cho biết:
Quá trình xử lý thì cũng có khó khăn là khi anh em tổ chức tuần tra thì các phương tiện các ấy là sẽ trốn tránh và là sẽ dừng không hoạt động. Trong thời gian tới đội cảnh sát giao thông đã có xây dựng kế hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp các nhà thầu vận chuyển vật liệu và san gạt mặt bằng mà vẫn để tiếp tục các lượng phương tiện vận chuyển đất trên tuyến địa bàn thành phố đánh rơi vãi đất và không đảm bảo an toàn giao thông cho các người phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường sẽ xử lý nghiêm.
Khu vực ngã ba nơi giao nhau giữa đường Thành Trung và đường Hoàng Văn Thụ thuộc địa phận phường Minh Tân, thành phố Yên Bái thời gian qua, khu vực này cũng xuất hiện tình trạng các phương tiện ra vào chở đất làm rơi vãi xuống đường ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân. Trước thực trạng này, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đã triển khai lực lượng tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chủ phương tiện không che chắn cẩn thận để đất đá rơi vãi xuống đường. Đa số các xe đang chở đất hiện nay trên địa bàn thành phố đều được nhà thầu chính thuê lại qua một đơn vị trung gian chuyên nhận chở đánh đất. Một lái xe vi phạm phần trần:
Làm nghề đất này nói thật lên nó khó nói lắm, tại vì nó chả tránh được, thì bọn em cũng có tới đường tới nước, cũng có quét dọn, cũng có hết rồi mà, chứ phải không có đâu.
Trong đây đánh khoảng bao giờ xong?
Em không biết được, tại vì em bị lấy thuê thì...
Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Yên Bái đang diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh sự xuất hiện ồ ạt của nhiều khu đô thị, khu dân cư mới, nhiều công trình giao thông của thành phố đã và đang được triển khai xây dựng. Tần suất hoạt động của các xe chở vật liệu xây dựng, đất cát trên địa bàn thành phố tương đối cao. Điều đáng nói, một số đơn vị nhà thầu, chủ phương tiện đã không thực hiện việc che chắn cẩn thận, khiến cho đất cát, chất thải rơi vãi trên đường. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm khói bụi tại thành phố luôn ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Để chấn chỉnh tình trạng này, các lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý. Tuy nhiên, do hiện tại trên địa bàn thành phố, các lực lượng chức năng phải bố trí cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở các chốt ra vào thành phố, nên không đủ lực lượng để tuần tra, kiểm soát, xử lý thường xuyên trên đường. Ngoài ra, do phân cấp trong quá trình xử lý nên đội cảnh sát giao thông của thành phố thì không thể ra các tuyến quốc lộ, còn lực lượng của tỉnh thì không thể xử lý các tuyến tỉnh lộ, nội thị. Ông Quản Trọng Sáng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Yên Bái nói:
cái khó khăn lớn nhất đấy thì cái việc mà quản lý phương tiện chung vận chuyển xe, thì cái này là xe vận hành trên đường ấy, thì nó hai cái lực lượng. Đối với cái tuyến đường mà lại thuộc tỉnh lộ thì lại thuộc công an tỉnh quản lý. Đối với những cái đường nội bộ trong thành phố thì là công an thành phố và phối hợp với chính quyền các địa phương và các phòng ban chuyên môn của thành phố. Thế thì cái này cũng công tác kiểm tra thường xuyên là có những lúc vẫn không kịp thời để diễn biến xảy ra những cái sai luồng, sai tuyến, quá khổ, quá tải, cho nên là không kịp thời xử lý được. Cái này là một cái tồn tại trong cái vấn đề là vận chuyển đất trên đường tham gia giao thông, vương bụi bẩn, đặc biệt là những cái chỗ điểm cua, lái xe là cũng vào cua gấp nên là văng đất ra đường.
Giảm ảnh hưởng tác động do ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động của các phương tiện vận tải luôn là một thách thức không nhỏ đối với những đô thị đang trong quá trình phát triển như thành phố Yên Bái trong những năm gần đây. Do vậy, chính quyền các cấp cùng thành phố Yên Bái cần sớm có biện pháp để kiên quyết xử lý tình trạng này và bảo vệ sức khỏe, môi trường sống của người dân. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác tiềm năng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Đến nay, nhiều sản phẩm của tỉnh bước đầu khẳng định được thương hiệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào dân tộc, góp phần tăng nguồn lực kinh tế địa phương. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ô cốp, cộng lực phát triển kinh tế nông thôn Yên Bái.
Yên Bái là một trong những tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc thực hiện chương trình Ô cốp theo quyết định số 490 ngày 7 tháng 5 năm 2018 và quyết định số 1048 ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình OCOP của Yên Bái có mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Để động viên đồng bào dân tộc tham gia chương trình OCOP, Yên Bái đã ban hành các chính sách đặc biệt cụ thể như hỗ trợ chủ thể có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 200 triệu đồng một sản phẩm mới, 100 triệu đồng một sản phẩm nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, góp phần quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đối tác. Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết, vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu, chỉ trong vòng một tháng sau khi được phê duyệt, tỉnh đã hoàn thành và cho ra mắt nhiều sản phẩm nông nghiệp đủ tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Nhờ sự hưởng ứng tích cực của đồng bào dân tộc, đến hết năm 2020, Yên Bái đã có 83 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, 17 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ, chứng nhận chỉ dẫn địa lý, điển hình như quế Văn Yên, gạo Mường Lò, măng tre Bát Độ, chè Suối Giàng, bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà. Hầu hết những sản phẩm OCOP này được bán tại siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên cả nước và xuất khẩu sang một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào, sản phẩm OCOP còn góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Yên Bái. Cây quế được coi là vàng xanh giúp người Dao ở Văn Yên thoát nghèo, đặc biệt là sau khi sản phẩm làm từ quế được chứng nhận sản phẩm OCOP, thu nhập từ trồng quế đã giúp nhiều hộ gia đình người Dao có cuộc sống khá giả. Văn Yên hiện là địa phương trồng quế lớn nhất cả nước với tổng diện tích trên 50.000 ha, bình quân mỗi năm xuất bán khoảng 6.000 tấn vỏ quế khô các loại, 63.000 tấn cành lá quế, 300 tấn tinh dầu quế, đem lại nguồn thu trên 700 tỷ đồng. Chị Lương Thị Trinh, người Dao ở thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái chia sẻ, gia đình tôi hiện có 10 ha quế được doanh nghiệp bao tiêu nên không phải lo về đầu ra. Khi nào có việc cần tiền gia đình mới bán vỏ quế và chỉ cần tỉa cành lá quế đem bán cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Với người Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nhiều năm qua, những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã trở thành nguồn thu nhập chính. Sau khi sản phẩm tuyết sơn trà của hợp tác xã chè Suối Giàng được chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận là sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020. Người Mông ở nơi đây càng quyết tâm giữ gìn bảo vệ cây chè, thay đổi nhận thức trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Toàn huyện Văn Chấn hiện có 1.500 ha chè san tuyết, sản lượng trên 3.500 tấn một năm, luôn được thu mua với giá cao. Nhờ cây chè, nhiều hộ người Mông đã mua được ô tô, xe máy và xây dựng nhà cửa khang trang. Năm 2020 vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn trên 10%, giảm gần 7% so với năm 2019. Thành công bước đầu của chương trình OCOP đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, nâng tầm sản phẩm đặc trưng Yên Bái. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu. Từ nay đến năm 2025, Yên Bái đặt mục tiêu phát triển 30 sản phẩm, trong đó đầu tư nâng cấp 20 sản phẩm thế mạnh, phát triển thêm 10 sản phẩm mới.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tờ
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.